Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018. Người dân trong nước bày tỏ sự phẫn nộ sau khi chính quyền thành phố Đà Nẵng phát hiện có đến 38 du khách Trung Quốc thuê nguyên cả khách sạn, sử dụng 55 máy tính làm việc chưa rõ mục đích trên lãnh thổ Việt Nam.
Không đơn giản là đây là cái chuyện mà an ninh trật tự vừa bình thường, và nó ảnh hưởng đến cái lớn hơn, ví dụ như là cái an ninh quốc gia Việt Nam.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Đài Loan từ chức chủ tịch đảng sau thất bại bầu cử. Đảng Dân Chủ Mỹ muốn tạm ngừng điều tra Tổng thống Trump. Nga cương quyết giam tàu của Ukraine bất chấp kêu gọi của phương Tây.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Bảy nói, việc khai trừ giáo sư Chu Hảo khỏi đảng là một biện pháp cần thiết để chống phá lại quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa, gây nguy hại cho an ninh chính trị đất nước và rằng hình thức kỷ luật này là để cứu muôn người. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuần trước loan báo, hình thức kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với ông Chu Hảo, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, vì ông bị cho là có hành vi chống đối, thách thức sau khi được ủy ban nhắc nhở kiểm điểm về một kết luận của họ trước đó, nói rằng ông đã cho xuất bản một số sách có nội dung trái với quan điểm chủ trương đường lối của đảng, nhà nước. Kết luận đó khơi ra một tuyên bố từ bỏ đảng của ông vào cuối tháng 10. Ông Chu Hảo, người cũng từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nói rằng tổ chức chính trị mà ông từng là thành viên không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Ông Trọng, trong buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội hôm thứ Bảy, chỉ trích điều mà ông nói là những biểu hiện suy thoái biến chất trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và kêu gọi chú trọng đến việc giữ gìn an ninh chính trị đất nước vô cùng hệ trọng. Vừa rồi, trường hợp ông Chu Hảo bị xử lý kỷ luật khai trừ khỏi đảng không phải là do tham nhũng, mà quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người đã biến mình thành con người khác lúc nào không biết, lái hướng chúng ta đi vô cùng phức tạp. Ông được dẫn lời phát biểu. Bây giờ có tình trạng, về cơ bản là tốt, nhưng không phải không có người cậy mình có ít chút công lao. Như ngày xưa Bác Hồ đã nói, sinh ra kiêu ngạo, muốn nói thì nói, muốn phán gì thì phán. Nói trái điều lệ, trái cương lĩnh, trái hiến pháp, đi tuyên truyền này khác. Thế có còn là đảng viên không? Tổng Bí thư được dẫn lời nói thêm rằng, bất cứ ai suy thoái đều phải giáo dục, phải uốn nắn, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, để người khác không phạm vào nữa. Đừng cậy mình thế này thế nọ, công thần phê phán hết cái nọ cái kia. Suy thoái chính trị nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế. Những phát biểu của ông Trọng không gây nhiều ngạc nhiên đối với một nhà lãnh đạo đảng vốn bị nhiều người phê phán là nặng về giáo điều. Trên mạng xã hội, những phát biểu này nhanh chóng khơi ra nhiều chỉ trích. Tổng Bí thư quên mất nguyên tắc phê bình và tự phê bình rồi sao? Khi có quá nhiều sai lầm và thối nát thì càng phải lên tiếng. Sao lại bắt đảng viên câm miệng như vậy là trái với quy tắc của đảng rồi? Một người dùng Facebook tên Ga Xe Phay bình luận dưới một post của trang Nhật ký Yêu nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói, từ năm 2005 đến 2009, ông Chu Hảo đã xuất bản 5 cuốn sách bị chính quyền cấm phát hành. Trong một bài viết đăng trên website của Ủy ban giải thích quyết định đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo, Ủy ban đưa ra một số ví dụ như cuốn Cáp Mát của Peter Singer bị nói là có những nhận xét sai lầm về học thuật, phủ định những nội dung tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa Mác, hay cuốn Ông Sáu Dân Trong Lòng Dân, cho thấy nhà xuất bản có dấu hiệu khuynh hướng tập hợp những bài viết về những người có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của đảng, nhằm gợi ý, gợi mở một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Trong một bức thư ngỏ gửi cho ông Trọng, một nhóm 81 học giả và các nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ ông Chu Hảo và bày tỏ lo ngại về việc nhà chức trách Việt Nam ngăn cấm xuất bản những tác phẩm học thuật mà họ nói là nền tảng của nghiên cứu và tư duy hiện đại trong ngành khoa học xã hội và nhân văn. Là các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi bác bỏ bất kỳ khẳng định nào cho rằng những tác phẩm này là mối đe dọa cho sự phát triển ổn định hoặc hòa bình của Việt Nam, họ viết. Hưởng ứng trào lưu thoái đảng sau quyết định từ bỏ đảng của ông Chu Hảo, hàng chục đảng viên kỳ cựu khác cũng tuyên bố từ bỏ đảng trong tháng qua.
Người dân trong nước bày tỏ sự phẫn nộ sau khi chính quyền thành phố Đà Nẵng phát hiện có đến 38 du khách Trung Quốc thuê nguyên cả một khách sạn, sử dụng 55 máy tính để làm việc chưa rõ mục đích trên lãnh thổ Việt Nam. Hôm 25 tháng 11, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành điều tra làm rõ mục đích của một nhóm 38 người Trung Quốc, trong đó có 37 người nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực du lịch. Cả 38 người này được cho là đã dùng 55 máy tính làm việc bất hợp pháp tại tầng 7 khách sạn Beach Light tại một khu đất biệt lập xung quanh cỏ mọc tùm, hầu như chưa có dân cư sinh sống, theo báo điện tử Infonet. Ông Hồ Xuân Thịnh, một người dân sống tại thành phố Đà Nẵng, nói dưới VOA rằng ông cảm thấy rất phẫn nộ trước các hành động không bình thường của du khách từ quốc gia láng giềng phương Bắc. Ông nói thêm.
Thì nó ảnh hưởng đến cái rất là nghiêm trọng đến cái an ninh của thành phố. Thì du khách Trung Quốc thì ở Đà Nẵng thì nó có nhiều cái hành động ngang ngược trước đây rồi, thực sự là nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái không đơn giản là đây là cái chuyện mà an ninh trật tự vừa bình thường, và nó ảnh hưởng đến cái lớn hơn, ví dụ như là cái an ninh quốc gia nữa đó.
Infonet trích lời ông Nguyễn Đức Quý, quản lý khách sạn Beach Light cho hay số người Trung Quốc này thuê toàn bộ các phòng của khách sạn để sử dụng, và cho biết thêm rằng Công an quận Ngũ Hành Sơn cùng với Công an thành phố Đà Nẵng, Cục An ninh mạng Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra, nhưng những người này tỏ ra không hợp tác trong việc lấy lời khai. VOA đã liên lạc với ông Võ Công Trí, Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng thời là cựu trưởng ban tuyên giáo thành phố. Nhưng ông nói ông đang quá bận nên không trả lời phỏng vấn.
Cái công việc lễ dễ tới ông à. Tôi đang có cái việc lễ dễ, tôi không thể trả lời ông ngay được bây giờ. Rất là xin lỗi ông nha.
Sáng ngày 25 tháng 11, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, xác nhận với báo Infonet rằng Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ mục đích của vụ 38 người Trung Quốc sử dụng 55 máy tính để làm việc tại một khách sạn trên địa bàn quận. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bày tỏ sự phẫn nộ trước việc du khách Trung Quốc dùng thị thực du lịch để thực hiện các hoạt động mà bà cho là phi pháp, mờ ám tại Việt Nam. Bà nói.
Chúng tôi rất lấy làm phẫn nộ về việc đấy, bởi vì chúng tôi là những người Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam sống tại nhà của mình mà còn thường xuyên bị an ninh đến đe dọa, nửa đêm bấm chuông vào để yêu cầu kiểm tra hành chính. Trong khi đấy, chính quyền lại không có một biện pháp gì để đề phòng, để cảnh giác, để bảo vệ cái an ninh quốc gia trước cái việc mà Trung Quốc luôn tìm cách để làm hại Việt Nam mình. Việc những cái người du khách Trung Quốc ở lại Đà Nẵng quá hạn, tôi không có gì đảm bảo họ đúng là du khách, có thể sẽ gây ra cái thiệt hại cho an ninh quốc phòng của Việt Nam. Dường như chúng tôi không thấy họ có cái biện pháp nào để quản lý những cái người Trung Quốc sống trên đất Việt Nam.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Phạm Viết Đào nhận định về hoạt động kinh doanh của du khách Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam.
Đây là cái việc vi phạm pháp luật Việt Nam, và cái việc này rất nguy hiểm, bởi vì họ sang rồi họ làm ăn phi pháp. Có vài người Trung Quốc đấy, họ làm nhiều cái chuyện mà rất là khuất tất và gây rất nhiều cái hệ lụy xã hội. Đà Nẵng là một cái thành phố chiến lược, bởi vì nó là đối diện với Hoàng Sa. Và nếu để cho cái người Trung Quốc họ vào đấy, họ mua đất, họ ở, thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Cho nên cái việc kiểm soát người nước ngoài, người Trung Quốc là rõ ràng hiện nay là một vấn đề báo động rất lớn. Nhưng mà trách nhiệm là bây giờ trách nhiệm tôi nghĩ là của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Cứ để tình trạng thế này thì chúng ta cái hệ thống bảo vệ an ninh quốc gia bị tê liệt.
Các nhà hoạt động nói qua vụ này cho thấy việc quản lý người Trung Quốc của chính quyền Việt Nam quá lỏng lẻo, lơ là. Bà Nguyễn Thúy Hạnh nói.
cái đặc khu, luật đặc khu chưa được thông qua, nhưng mà cái vùng Vũng Áng gần như đã là một đặc khu rồi. Những cái người lao động Trung Quốc nhởn như trên đất nước Việt Nam đã đành, nhưng bây giờ lại đến du khách cũng lại được tự do quá hạn cũng ở lại Việt Nam, thì cái việc làm này của chính quyền, của nhà cầm quyền thì tôi thấy rằng là vô cùng là nguy hiểm. Không hiểu là do họ quá cả tin vào Trung Quốc hay là họ quá nhu nhược, để cho Trung Quốc muốn hoành hành, muốn làm gì thì cũng thì làm trên đất nước của chúng tôi. Việc làm này thì chúng tôi không thể chấp nhận được.
Đà Nẵng được ghi nhận là nơi mà người Trung Quốc mua đất nhiều nhất, thậm chí còn hình thành cả thành phố Trung Quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết, trên các tuyến đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn trưng biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc. Những tuyến đường này được cho là phố Trung Quốc bởi phần đông hàng quán, khách sạn phục vụ chủ yếu cho du khách Trung Quốc. Báo Điện tử Dân trí hôm 22 tháng 12 tường thuật rằng cử tri thành phố đã yêu cầu chính quyền làm rõ thông tin về việc nhiều người Trung Quốc mua các lô đất ven biển gần phi trường nước mặn và nhờ người Việt Nam đứng tên để hợp thức hóa. Vào năm 2015, báo Vietnamnet từng đưa tin cảnh báo về vụ hàng chục người dân địa phương đứng tên mua đất ven biển cho người dân Trung Quốc. Khi ấy, nhiều người Trung Quốc được cho là đã núp bóng 71 người dân Đà Nẵng mua 137 khu đất gần khu quân sự được coi là mang tính chiến lược của miền Trung Việt Nam. Một số nhà phân tích nói với VOA rằng người Việt Nam quan ngại về ý đồ của Trung Quốc, nhất là khi quốc gia láng giềng khổng lồ không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông, trong khi người dân trong nước rất dị ứng với sự có mặt của người dân Trung Quốc dù trên biển hay đất liền, dù là du khách, lao động phổ thông hay doanh nhân.
Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 17 liên tiếp và đóng góp hàng trăm triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo hàng năm với tên gọi Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế IIE có trụ sở ở New York, Mỹ. Theo báo cáo mới công bố trong năm học 2017-2018, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ với 24.325 sinh viên, tăng 1.887 sinh viên so với năm học 2016-2017, tức tăng 8,4%. Trong tổng số 24.325 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, 69,6% học đại học, 15,2% sau đại học, 8,6% tham gia thực tập không bắt buộc và 6,6% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng. Sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo của IIE, kỹ thuật, kinh doanh và quản trị, toán và khoa học máy tính vẫn là các ngành học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong năm học 2017-2018. Toán và khoa học máy tính là khối ngành học tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 11,3% so với năm học 2016-2017. Tiếp theo là khối ngành luật và thực thi pháp luật với mức tăng trưởng 10,4% so với năm học 2016-2017. Các bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất gồm California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana. Báo cáo này cũng cho thấy có 1.094.792 sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ du học trong năm học 2017-2018, tăng 1,5% so với năm trước. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 5,5% tổng số sinh viên tại Hoa Kỳ, tăng nhẹ từ 5,3% so với năm trước. Ngoài báo cáo về sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ, số liệu từ phúc trình của IIE cũng cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc hơn của sinh viên Mỹ. Trong năm học 2016-2017, Việt Nam đã đón 1.147 sinh viên đến từ Hoa Kỳ, tăng 13,3%. Báo cáo Open Doors được công bố hàng năm vào tuần lễ giáo dục quốc tế, một sáng kiến chung giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ mới cho biết nhân kỷ niệm tuần lễ giáo dục quốc tế 2018, cơ quan ngoại giao này đã tổ chức hoạt động quảng bá giáo dục Đại học Mỹ, cung cấp thông tin thị thực, du học và các chương trình học bổng của chính phủ Hoa Kỳ tại Hà Nội và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, thu hút gần 400 học sinh, sinh viên và giáo viên tham dự trực tiếp và tiếp cận khoảng 1.200 công chúng trực tuyến. Trong các tuyên bố cấp cao Việt Mỹ gần đây, nhân chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, đôi bên đều khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước, qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai dân tộc, cụ thể thông qua trao đổi chuyên môn và học thuật. Mạng xã hội và truyền thông Việt Nam gần đây nhiều lần đề cập tới tình trạng chảy máu ngoại tệ chất xám qua việc du học, và thậm chí vấn đề này còn được nêu lên tại Quốc hội. Phát biểu trước cơ quan lập pháp của Việt Nam hồi tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết rằng học sinh sinh viên của Việt Nam ra nước ngoài học tập mỗi năm mất 3-4 tỷ đô la dưới dạng các chi phí khác nhau theo báo Tuổi Trẻ. Trả lời câu hỏi của đại biểu về chuyện ngoại tệ chảy ra nước ngoài theo con đường du học, ông Nhạ nói rằng đây là nguồn tiền rất lớn, đồng thời chia sẻ mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong nước để các gia đình có điều kiện không phải gửi con ra nước ngoài học tập. Ông Nhạ còn được trích lời cho biết rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho chính phủ có những chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào giáo dục, và nói thêm rằng khuyến khích xã hội hóa cũng là điểm ưu tiên trong sửa luật giáo dục và luật giáo dục đại học.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Sau khi chiếm được Hạ viện Hoa Kỳ với một chiến dịch đòi truy cứu trách nhiệm Tổng thống Donald Trump, một số đảng viên dân chủ quyền lực hiện đang thúc giục kiềm chế và tập trung vào chính sách, ít nhất là ngay từ đầu nhiệm kỳ sắp tới, theo Reuters. Một cuộc kiểm tra quyết liệt về Tổng thống vẫn là cần thiết, các nhà lập pháp và trợ lý cao cấp nói với Reuters, nhưng các nhà lãnh đạo đảng dân chủ đang cố gắng vạch ra một lộ trình cẩn trọng vào đầu tháng 1 khi họ sẽ lấy lại Hạ viện từ tay đảng Cộng hòa của ông Trump. Lộ trình này sẽ tìm cách tránh tạo ra các cuộc chiến chính trị vào lúc này về các vấn đề như sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như sự thông đồng có thể có giữa Moscow và chiến dịch của ông Trump và vấn đề cản trở công lý. Như đảng viên Dân Chủ muốn điều tra những vấn đề này, sử dụng chat đòi hầu tòa để lấy tài liệu và lời khai mà họ nói đảng Cộng hòa đã làm ngơ trong 2 năm qua. Reuters dẫn lời các nhà lập pháp và trợ lý cho biết. Các đảng viên này cũng nói rằng họ muốn đào sâu về những tài sản mà ông Trump nắm giữ, các doanh nghiệp của con rể ông Trump, Jared Kushner, và việc sử dụng email cá nhân của cô con gái Ivanka Trump cho công việc liên quan tới chính phủ. Nhưng có vẻ như việc điều tra không được ưu tiên trong việc định hình chương trình nghị sự đầu năm 2019 của Đảng Dân Chủ. Điều này, theo Reuters, là bởi vì các đảng viên Dân Chủ khác, bao gồm các lãnh đạo ủy ban chủ chốt, muốn tập trung vào vấn đề nhập cư, khoản vay nợ, đại học tăng của sinh viên, dược phẩm theo tòa có chi phí cao và phản ứng của liên bang đối với thảm họa bão, đặc biệt là Puerto Rico. Chương trình nghị sự của Đảng Dân Chủ sẽ rõ ràng trong 6-8 tuần. Khi đó, nó sẽ định hình rất nhiều mối quan hệ trong 2 năm tới giữa Điện Capitol và ông Trump, người chưa từng đương đầu với một viện của Quốc hội nằm dưới quyền kiểm soát của Đảng Đối lập. Cử tri Mỹ đã trao Hạ viện lại cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều nguồn lực hơn cho các cuộc điều tra. Nhưng một số thành viên của các ủy ban chủ chốt nói rằng họ lo ngại việc vội vã sử dụng quyền lực đó có thể làm mất ủng hộ của cử tri. Dân biểu Gerald Nadler, người có nhiều khả năng sẽ là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, hiện đang ngại nói về việc thúc đẩy ngay lập tức vấn đề truất phế ông Trump. Các đảng viên Dân Chủ khác cũng vậy. Tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, các thành viên đang tranh luận xem liệu có nên mở lại cuộc điều tra của ban về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 hay không, các nguồn tin ẩn danh nói với Reuters. Dân biểu Adam Schiff, người sẽ trở thành chủ tịch ủy ban, đang dẫn đầu một phe muốn ngưng việc mở lại cuộc điều tra Nga, vẫn theo nguồn tin trên. Đảng viên Dân Chủ Joaquin Castro, một thành viên của Ủy ban Tình báo, ủng hộ Ủy ban bắt đầu năm làm việc 2019-2020 với các phiên điều trần về những vấn đề như việc tách trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ chúng. Nhưng ông nói với Reuters rằng Đảng Cộng hòa đã nhắm mắt làm ngơ trước những đầu mối quan trọng trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 của chúng ta.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn từ chức Chủ tịch Đảng Dân Tiến đương quyền chủ trương ủng hộ độc lập sau khi đảng này chịu thất bại lớn trong cuộc bầu cử ngày 24 tháng 11, để mất 2 vị trí thị trưởng tại 2 trong số những thành phố quan trọng nhất ở hòn đảo này. Kết quả của cuộc bầu cử diễn ra chỉ hơn 1 năm trước, cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Đài Loan có thể sẽ làm hài lòng Trung Quốc. Nước tuyên bố chủ quyền đối với đảo Đài Loan tự cai trị và dân chủ và đã gia tăng áp lực lên bà Thái và chính quyền của bà kể từ khi bà nhậm chức vào năm 2016. Trong khoảng thời gian trước cuộc bầu cử, bà Thái và chính phủ của bà đã nhiều lần nói rằng Trung Quốc đang tìm cách lung lạc cử tri với việc bắt nạt chính trị và tin vịt, một cáo buộc mà Bắc Kinh phủ nhận. Đảng Dân Tiến đánh mất ghế thị trưởng ở thành phố đông dân thứ hai của Đài Loan là Đài Trung và một chiến trường trọng yếu ở miền Nam là thành phố Cao Hùng, nơi mà đảng này đã giữ ghế thị trưởng hai thập niên qua và đóng vai trò trung tâm trong phong trào ủng hộ dân chủ ở Đài Loan trong những năm 1970. Đảng Quốc dân giành chiến thắng ở cả hai nơi này. Đảng Quốc dân có chủ trương thân Trung Quốc từng cai trị đại lục trước khi chạy sang Đài Loan và cuối cuộc nội chiến với phe Cộng sản vào năm 1949. Bà Thái nói Đảng Dân Tiến sẽ suy ngẫm về thất bại này, nhưng bà tuyên bố sẽ tiếp tục chủ trương của mình. Tiếp tục các cải cách tự do và dân chủ và bảo vệ chủ quyền của đất nước là sứ mệnh mà Đảng Dân Tiến sẽ không từ bỏ, bà nói với các phóng viên. Bà nói bà sẽ không chấp nhận đề nghị từ chức Thủ tướng Lại Thanh Đức được đưa ra trước đó vào buổi tối. Đảng Dân Tiến bám trụ được tại hai trong số các thành trì khác của họ, giữ được Đài Nam ở phía Nam và Đào Viên ở phía Bắc. Không có phản ứng tức thời nào từ phía Bắc Kinh về kết quả bầu cử. Truyền thông nhà nước chỉ đơn giản nhắc tới việc bà Thái từ chức chủ tịch đảng để chịu trách nhiệm về thành tích của đảng trong các cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi Đài Loan vì tỏ rõ sức mạnh của hệ thống dân chủ sinh động của họ thông qua một vòng bầu cử thành công.
Nga phản đối lời kêu gọi của quốc tế hôm 26 tháng 11 yêu cầu phóng thích 3 tàu hải quân Ukraine mà tuần duyên nước này đã bắn và bắt giữ gần Crimea hồi cuối tuần, gây ra cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất trong nhiều năm giữa Moscow và Kiev, theo Reuters. Với mối quan hệ vẫn còn căng thẳng sau vụ Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy của thành phần thân Moscow ở miền đông Ukraine, sự cố mới này xảy ra đang đẩy hai nước tới một cuộc xung đột lớn hơn và có nhiều khả năng sẽ khiến phương Tây tái kêu gọi trừng phạt nhiều hơn nữa đối với Moscow. Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết các tàu tuần duyên nước này đã bắt giữ hai tàu chiến nhỏ bọc thép của Ukraine và một chiếc tàu kéo sau khi bắn vào chúng và làm một số thủy thủ bị thương hôm 25 tháng 11. Cơ quan này nói đã khởi tố hình sự đối với vụ tàu xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh hải của Nga. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cáo buộc Ukraine đã đưa tàu đến nhằm cố ý khiêu khích Nga và nói rằng sẽ triệu hồi các viên chức ngoại giao cao cấp của Đại sứ quán Kiev ở Moscow về vụ việc này. Kiev bác bỏ việc các tàu của mình đã làm bất cứ điều gì sai trái và cáo buộc Moscow hung hăng quân sự. Cuối ngày 26 tháng 11, hạn chót để Nghị viện Ukraine xem xét đề xuất áp đặt thiết quân luật trong 60 ngày sau khi Tổng thống Petro Poroshenko gặp các lãnh đạo quân sự và an ninh hàng đầu của ông vào đêm 25 tháng 11 về cuộc khủng hoảng. Đồng rúp của Nga đã giảm 0,4% so với đồng đô la tại Moscow, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11, trong khi trái phiếu đô la của Nga rớt xuống. Eo biển hẹp Kerch nối liền Hắc Hải với biển Azov, phân chia Crimea ra khỏi miền nam nước Nga. Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã xây dựng một cây cầu khổng lồ băng qua eo biển, tăng cường kiểm soát tuyến thủy lộ. Cuộc khủng hoảng bắt đầu vào ngày 25 tháng 11 sau khi Nga dừng 3 tàu Ukraine ở biển Azov bằng cách đặt một tàu chở hàng ngay bên dưới cây cầu. Ukraine nói một con tàu của Nga trước đó đã đâm vào tàu kéo của mình nhưng đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn. Phía Nga nói đội tàu của Ukraine không có thông báo trước kế hoạch của mình và đã làm ngơ trước các cảnh báo dừng lại trong lúc vẫn di chuyển một cách nguy hiểm. Tuyến thủy lộ tái tục ngày 26 tháng 11 sau khi Nga di chuyển chiếc tàu chở hàng đã chặn eo biển. Hiệp ước song phương cho phép Nga và Ukraine quyền sử dụng biển Azov, nơi có hải cảng quan trọng nhất của Ukraine. Một nhân chứng của Reuters ở Kerch, một cảng ở Crimea, cho biết 3 tàu Ukraine đã bị giữ tại đây. Xung quanh các tàu này có những người mặc đồng phục hải quân Nga, không có dấu hiệu cho thấy tàu bị thiệt hại, Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết. Ngoài ra còn có thể thấy lưới che ngụy trang trên bon của một trong số các con tàu và không có dấu hiệu cho thấy có thủy thủ đoàn của Ukraine. FSB cho biết 3 thủy thủ người Ukraine đã bị thương trong vụ việc và đang được chăm sóc y tế. Cơ quan này nói thêm rằng họ không gặp nguy hiểm về tính mạng. Cuối ngày 26 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp về những diễn tiến mới nhất theo yêu cầu của Nga và Ukraine. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho hay, Liên minh châu Âu nói họ hy vọng Nga sẽ khôi phục việc tự do đi lại ở eo biển Kerch và thúc giục cả hai bên hành động kiềm chế tối đa để xuống thang tình hình. Một phát ngôn viên của NATO cũng đưa ra kêu gọi tương tự với hai bên. Ba Lan, Đan Mạch và Canada lên án điều mà họ gọi là tính hung hăng của Nga. Bất kỳ quyết định áp đặt thiết quân luật nào ở Ukraine đều sẽ không được mong đợi vì nó hạn chế quyền tự do dân sự và đem lại quyền lực lớn hơn cho các cơ quan nhà nước trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, mà các cuộc thăm dò cho thấy ông Poroshenko sẽ thua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Giờ ăn đến, nhiều sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức Sài Gòn sẽ lướt Facebook lựa chọn món ăn trên các hội nhóm, sau đó sẽ có người giao đến tận nơi. Sinh viên có thể tìm đặt những món ăn quen thuộc chốn quê nhà. Chủ nhân những quán ăn online này cũng chính là các bạn sinh viên. Công việc này cho thu nhập cao hơn một chút so với đi làm thêm để kiếm tiền trang trải ăn học. Cô sinh viên tên Thảo cho biết,
mình lướt quay thấy trên mấy cái kiến túc xá của Đại học Quốc gia rồi này kia, thấy các bạn cũng bán hàng online nhiều. Rồi mình thấy một số bạn bán cơm, mình giao cơm đến tận tò cho sinh viên luôn, cho nên là mình học theo thôi.
Các quán cơm ở làng đại học cũng mở dịch vụ bán cơm online cạnh tranh với sinh viên. Tuy nhiên, thường những nơi này cố định món, chứ không thay đổi như cơm online của sinh viên. Sinh viên Thảo nói tiếp.
Có một khoảng thời gian mình thay đổi đó là mình bán bún khô hoặc là bún nước. Tuy nhiên đó là bún nước thì nó hơi bị gắt gói cho các bạn hơn là các bạn về phải nấu lên nữa, mà ký túc xá thì không có được đun nấu, cho nên là mình làm khoảng vài bữa là mình đổi sang cơm lại.
Từ khi sinh viên tập tành khởi nghiệp với nghề bán cơm online ở làng Đại học Thủ Đức, xem ra thì nhiều quán cơm chừng chừng cũng thưa thớt khách hẳn. Với sinh viên thì giờ giấc học, sinh hoạt và ăn uống cũng thất thường, nên việc đặt phần cơm kiểu online qua trang Facebook hóa ra tiện lợi, tiết kiệm thời gian, đỡ hao tốn công sức ra quán xá để ăn uống, nhiều khi với giá cả đắt đỏ. Sinh viên Duy Khang giải thích.
Cái việc mà mình mua cơm trên Facebook, mà đăng trên Facebook á, thì nó thấy là rất là nhanh. Và có tiện, có người giao, với lợi là mình có thể là chọn được nhiều món, để là thay đổi khẩu vị từng ngày của mình đó.
Nhiều sinh viên từng tham gia nấu cơm gây quỹ cho chương trình thiện nguyện Mùa Hè Xanh, nên sau đó các bạn trẻ nhận thấy mình vẫn thích công việc nấu nướng, nên quyết định duy trì quán ăn online đang hoạt động ổn định để vừa kiếm tiền ăn học, vừa tập tành khởi nghiệp luôn. Coi vậy mà nhiều khi cũng trở tay không kịp cho chuyện thiếu chuyện dư, như lời của sinh viên Thảo.
Cái khâu chuẩn bị cơm, đồ ăn, đồ việc đi chợ nó không có được đúng với cái kế hoạch mà mình vạch ra. Nghĩa là nó sẽ thiếu hoặc là dư. Khi mà các bạn, có nhiều bạn thì sẽ hủy, không có lấy cơm.
Những hình ảnh này được ghi nhận vào các bữa trưa ở tuần cuối tháng 10 năm 2018 tại khu làng Đại học Thủ Đức. Thực khách xen kẽ vẫn có những sinh viên, nhưng không còn đông đúc như trước. Sự đa dạng của món ăn vùng miền và do chính những người trẻ sinh viên trực tiếp trổ tài nấu nướng nên dễ có sự đồng điệu trong hương vị chốn quê nhà ở dịch vụ cơm online.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.